Dưới bóng hoàng lan. Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thấy mắt hẳn cả người. Trên con đường gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán. Bên ngoài trời nắng gắt, rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bực cửa. Thanh bước lên thềm, đặt vali trên chiếc trường kỷ, rồi ngó đầu nhìn vào trong nhà. Bóng tối dịu và man mát, loáng qua những màu sắc rực rỡ chàng đem ở ngoài trời vào. Thanh chưa nhìn rõ thế gì cả. Một lát, quen bóng tối, chàng mới nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, cũng y nguyên như ngày chàng đi xưa. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi, Thanh trở nên nghẹn họng, mãi chàng mới cất được tiếng lên gọi khẽ. Bà ơi! Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn. Thanh định rõ nhìn, con mèo của bà chàng. Con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Con vật nép chân vào mình khẽ phe phẩy cái đuôi, rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người. Thanh mỉm cười lại gần vuốt ve con mãn. Bà mày đâu? Thanh bước xuống giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà chàng, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc, ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần. Cháu đã về đấy ư? Bà cụ thôi nhai trầu. Đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu, âu yếm và mến thương. Đi vào trong nhà không nắng cháu. Thanh đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ gầy còng. Tuy vậy, chàng cảm thấy chính bà che chở cho chàng, cũng như những ngày chàng còn nhỏ. Nhà không có ai ư bà? Vẫn có thằng Nhân, hôm nay nó đi đồng thóc bên kia xóm, dễ chốc nó về. Con đã ăn cơm chưa? Dạ chưa, con ở tàu về đây ngay, nhưng con không thấy đói. Bà nhìn cháu sục. Con rửa mặt đi, rồi đi nghỉ không mệt. Trời nắng thế này mà con không đi xe ư? Thanh cười. Có một tí đường đất, cần gì phải xe, con đi bộ hàng ngày cũng được. Nhưng Thanh cũng vẫn theo lời bà. Chàng đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt. Nước mắt rượi và Thanh cúi nhìn bóng chàng lay động trong lòng bể với những mảnh trời xanh tan tác. Tất cả những ngày thuở nhỏ trở lại với chàng. Thanh vắng nhà đã gần 2 năm nay, vậy mà chàng có cảm giác như vẫn ở nhà tự bao giờ. Phong cảnh vẫn y nguyên, gian nhà vẫn tịch mịch, và bà chàng vẫn tóc bạc phơ và hiền từ. Trên trường kỷ, ngọn đèn con và cái điếu cũ kỹ. Con mèo già tròn mình nằm bên cạnh, mắt lim dim trong sự bình yên và nhàn nhã. Thanh trông thấy cảnh ấy đã nhiều lần, lần nào trở về với bà chàng, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà với thửa vườn này đối với chàng như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà chàng lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu chàng. Ấy, bà làm gì thế? Bà để mặc cháu. Bà cụ vẫn không thôi phẩy chiếc phất trần lên đầu giường. Đã lâu không có ai nằm nên bụi bám đầy khắp cả. Thanh phải để mặc cho bà sửa chiếu và xếp lại gối. Chàng thấy mình bé quá. Cháu đi nghỉ chẳng mệt, để bà hái mấy lá rau nấu canh ăn cho mát. Bà cụ đi xa, Thanh bỗng thấy mệt mỏi. Chàng lặng nằm xuống giường, duỗi chân tay, khoan khoái. Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng. Lá cây rung động dưới làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm bẩm. Cây hoàng lan, mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi dưới gốc nhặt hoa. Đã từ lâu lắm, ngày mới có căn nhà này, ngày cha mẹ chàng hãy còn. Rồi đến ngày, một bà một cháu quấn quýt nhau. Thanh ra tỉnh làm, rồi đi về hàng năm các ngày nghỉ. Bây giờ cây đã lớn. Thanh thấy tâm hồn nhẹ nhõm tươi mát như vừa tắm ở suối. Chàng tắm trong cái không khí tươi mát này. Những ngày bận rộn ở tỉnh giờ xa quá. Khu vườn với các cây quen đã nhận biết chàng rồi. Nghe tiếng bà đi vào, Thanh nằm yên giả vờ ngủ, bà lại gần săn sóc buông màn nhìn cháu và xua đuổi muỗi. Gió quạt đưa nhẹ trên mái tóc chàng, Thanh vẫn nằm yên, nhắm mắt, nhưng biết bà ở bên mình. Chàng không dám động đậy, yên lặng chờ cho bà lại đi xa. Bà xuống bếp làm cơm hẳn, tiếng dép nhỏ dần. Chàng cảm động gần ứa nước mắt, bà yêu thương cháu quá, giờ chỉ có mình cháu với mình bà. Mà bà làm bếp có một mình thôi ư? Không, hình như có tiếng người khác nữa, tiếng trong và mau hơn. Thanh lắng nghe, một tiếng cười sẽ đưa lên, tiếng ai? Nghe quen quá mà Thanh không nhớ được. Chàng lặng lặng ngồi dậy, tì trên cửa sổ, cúi mình nhìn ra phía ao. Bóng cây hoàng lan lay động cả một vùng. Chàng chợt nhớ, chạy vùng xuống nhà ngang gọi vui vẻ. Cô Nga! Người thiếu nữ đương nhặt sau nghe tiếng gọi vội ngừng đầu. Một nụ cười, đôi mắt trong sáng lên, rồi tiếng nhẹ nhàng. Anh Thanh, anh đã về đấy à? Thanh đứng tựa bên cột, chưa trả lời. Chàng nhìn cô thiếu nữ xinh xắn trong tà áo trắng, mái tóc đen lánh buông trên cổ nhỏ, bên cạnh mái tóc bạc trắng của bà chàng. Cô Nga, cô bé hàng xóm vẫn sang chơi với chàng trong vườn, và mỗi lần về chàng lại gặp ở nhà như một người thân mật. Một lát cô Nga nói, anh Thanh độ này khác hẳn trước, anh chóng nhớn quá. Tôi vẫn thế đấy chứ. Bà cụ cúi trên rổ rau không nhìn cháu đáp. Cô trông em có phải gầy đi không? Không bằng độ còn ở nhà. Nga ngừng nhìn Thanh cười. Đấy, em nói có sai đâu. Anh trông lại đen đi nữa. Lá rau tươi xanh ngắt bên bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn. Thanh cũng ngồi ghé xuống. Thế là lại như lúc còn ở nhà. Ngày ngày, chàng cũng vẫn với Nga xuống bếp xem bà làm cơm. Câu chuyện vẫn vui vẻ và vẫn đậm. Có lúc chàng lầm tưởng Nga chính là em gái ruột của mình. Lúc nhân bưng cơm đặt lên bàn, bà cụ bảo cô thiếu nữ. Ở đây ăn cơm một thể, cháu ạ. Thanh nhìn lên. Ăn cho vui, cô Nga. Xin phép cụ và anh thôi, em vừa mới ăn cơm xong ở nhà, em đứng đây cũng được chứ gì. Thanh ra vẻ không bằng lòng. Không, cô phải ngồi ăn cơ, cô làm khách mãi. Nga sợ, vén áo ngồi bên cạnh bà cụ. Nhưng nàng chỉ ăn nhỏ nhẹ, cầm chừng và buông đũa luôn để xới cơm cho Thanh. Bữa cơm vui quá, Thanh ăn rất ngon miệng, lòng thư thái và sung sướng. Thỉnh thoảng chàng nhìn đôi môi thắm của Nga, hai má hồng. Và nụ cười tươi nở, nàng nhìn lại Thanh một chút thôi, nhưng bao nhiêu âu yếm. Ngoài vườn trời vẫn nắng, dàn thiên lý pha xanh một bên tà áo trắng của Nga. Những búp hoa lý non và thơm rủ liền trong dàn lẫn vào đám lá. Gạch mát và phủ rêu khiến Thanh nhớ lại hai bàn chân xinh xắn của Nga ngày nào đi trên đó. Hai bàn chân nhỏ lấm tấm cát để giấu tự ngoài ao trở về. Chàng đột nhiên mỉm cười rồi hỏi. Cô Nga có còn hay đi nhặt hoàng lan rơi nữa không? Nga cũng cười hơi thẹn. Vẫn nhặt đấy nhưng không có ai tranh nữa. Nàng nhìn Thanh, mắt như tụ lại những hình ảnh từ bao giờ và sẽ vuốt mấy sợi tóc mai ra một bên. Thanh thấy quả tim đập nhẹ nhàng. Bà cụ thì mải nhìn cháu. Bác Nhân khoanh tay đứng dựa bên cột nghe. Bác cũng vui mừng vì thấy cậu về, vẫn mạnh khỏe và xinh trai như ngày trước. Còn cô Nga vẫn tươi đẹp và vui vẻ như thế. Có cô nhà cũng đỡ vắng và bà cậu cũng đỡ buồn. Hàng ngày cô chạy sang chơi giúp đỡ bà cụ giã cối trầu và nói chuyện đến người đi vắng ở trên tỉnh đã lâu không về thăm nhà. Bữa ăn xong, Thanh với Nga đã trở lại thân mật như khi còn nhỏ. Thanh dắt nàng đi thăm vườn, cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ xuống như chào đón hai người. Có lúc gần nhau, Thanh thấy mái tóc Nga thoang thoảng thơm như có dắt hoàng lan. Nhưng hoa lan chưa rụng, vẫn còn tươi xanh ở trên cành. Nga bảo Thanh, những ngày em đến đây hái hoa, em nhớ anh quá. Thanh chẳng biết nói gì, chàng vít một cành lan xuống giữ ở trong tay để Nga tìm hoa, rồi nhẹ nhàng buông ra cho cành lại cong lên. Nắng soi vào vai hai người, nhưng dưới chân đất vẫn mát như xưa. Bao giờ anh lên tỉnh? Ngày mai thôi, kỳ này được nghỉ ít, nhưng mai kia tôi sẽ về ở đây lâu hơn. Lòng Thanh dịu lại. Nga đến bên bể múc nước rửa hoa, rồi xếp bầy trên quả bầu. Bà cụ nhìn cô âu yếm. Hoa hãy còn non lắm, sao hái sớm thế con? Nga thưa, anh con hái đấy ạ. Và nàng nhìn Thanh mỉm cười. Đêm ấy, một bà một cháu với một cô láng giềng chuyện trò dưới bóng đèn mãi tới khuya khi trăng lên. Qua vườn, Thanh tiễn Nga ra đến cổng, đi qua hai bên bờ lá đã ướt sương, mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió ngát. Không lưỡng lự, Thanh cầm lấy tay Nga để yên trong tay mình. Nga cũng đứng yên lặng, lâu lâu Nga rút tay sẽ nói, thôi em về. Thanh đi trở vào rất thong thả, có cái gì dịu ngọt trăng tơ ở đâu đây khiến chàng vương phải. Chàng đến trường kỳ ngồi ở bên đèn. Sáng hôm sau, Thanh đã phải lên tỉnh, chiếc vali chàng nặng những thức quà bà chàng đã ban cho. Thanh cầm mũ, đứng nghe lời khuyên bảo ân cần của bà dưới sàn hoa lý. Chàng vẫn bé quá và lại đi xa. Tới cổng, Thanh còn đứng nhìn lại cây hoàng lan và các cây khác trong vườn. Bác nhân nhanh nhảu cầm đỡ vali cho chàng. Thanh dặn khẽ, bảo tôi coi nhời chào cô Nga nhé. Rồi chàng bước ra đi, nửa buồn mà lại nửa vui. Thanh nghĩ đến căn nhà như một nơi mát mẻ và sung sướng để chàng thường về nghỉ sau việc làm. Và Thanh biết rằng Nga sẽ vẫn đợi chàng, vẫn nhớ mong chàng như ngày trước. Mỗi mùa cô lại dắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương.